Giờ tới vấn đề khác, thực hiện thành công tham cứu phải nhờ thiền định. Đức Phật phá vỡ được vấn đề trọng đại đã ôm ấp 11 năm qua nhờ tu tập thiền định, từ lúc học với các danh sư đương thời cho đến 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề, đâu phải là ngẫu nhiên được giác ngộ, mà phải nhiều năm chuyên tâm dứt niệm. Khi xác định tuyệt mạnh rồi, hướng tâm về vấn đề đang theo đuổi mới đủ sức phá vỡ. Như trong kinh kể lại, đây là tôi dẫn trong kinh A Hàm, lúc Bồ Tát ngồi dưới cội Bồ Đề hướng tâm về quá khứ thì thấy vô số kiếp đã qua, chứng túc mạng minh. Hướng tâm đến việc sanh tử của con người liền thấy rõ nguyên nhân manh mối dẫn chúng sanh đi sanh cõi này cõi nọ, chứng được thiên nhãn minh hay sanh tử trí. Hướng tâm đến phương pháp dứt sanh tử liền biết rành rọt đầu mối và chỗ cuối cùng của sanh tử, chứng được lậu tận minh hay giải thoát sanh tử. Khi xác định thành tựu thì trí tuệ dễ phát, như kinh nói giới định tuệ. Thì như vậy chúng ta tu mà gọi là có ngộ đạo là vì chúng ta có một vấn đề quan trọng trong Phật pháp chúng ta chưa có giải nổi, ôm ấp mãi trong lòng, rồi cố tu thiền định. Trong khi tu thiền định, tâm được yên lặng, bất chợt nhớ lại cái câu mình nghi liền được giải đáp, thì đó gọi là ngộ. Đây tôi dẫn Đức Phật khi còn làm thái tử, Ngài nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết của người đời mà quyết tâm đi tu. Tại sao Ngài quyết tâm đi tu? Là bởi vì vấn đề con người nó có những cái vấn đề nổi cộm mà chúng ta chưa bao giờ giải quyết được. Như mọi người có mặt ở đây, nhưng mà có ai biết rằng trước khi có mặt ở đây chúng ta từng có ở đâu chưa? Hay là lần này là lần số một? Quý vị có nghi không? Chẳng lẽ mình bỗng dưng ra đời đây là lần số một, mà phải có nhiều lần rồi, hay là từ đâu lại đây mình chưa biết? Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang có mặt ở đây, trước kia chúng ta là gì, ở đâu, là một nghi vấn rất là then chốt trong cái kiếp sống của con người. Chẳng lẽ mới có mặt ở đây rồi ít chục năm chết mất có nhiêu đó sao? Tự nhiên phải nhớ, phải biết trước đây chúng ta là gì, ở đâu, có hay là không. Thì như vậy vấn đề trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì, ở đâu, là một vấn đề hết sức là quan trọng. Đó là một nghi vấn mà ngày xưa Đức Phật Ngài ôm ấp, rồi nghĩ sau khi bỏ thân này chết đi rồi chúng ta còn hay hết? Nếu còn thì chúng ta đi đâu? Chết rồi đi đâu? Câu hỏi này tôi bị mấy người ngoại quốc hỏi thường lắm. Hỏi sau khi chết rồi mình đi đâu? Linh hồn mình đi đâu? Bây giờ quý vị trả lời giùm tôi coi. Sau khi chết linh hồn mình đi đâu? Xuống địa ngục, lên thiên đường hay đi đâu? Đó là một vấn đề hết sức là khó. Nếu mình chỉ biết có mấy mươi năm hiện tại mà không biết trước kia và không biết sau này, thì con đường sinh tử mình mờ mịt, chưa rõ ràng. Muốn rõ ràng con đường sinh tử thì phải biết trước kia mình đã từng làm gì, rồi nay tiếp tục ở đây, mai kia mình sẽ ra sao, phải biết cho rõ như vậy. Bởi vì căn cứ thời gian thì hiện tại chỉ là một chặng giữa của quá khứ và vị lai thôi. Mà nếu chỉ biết cái hiện tại mà không biết quá khứ, không biết vị lai, thì cái biết nó có thấu đáo chưa? Cũng như bây giờ ai cũng biết rằng ngày nay mình có mặt ở đây, thì chỉ biết ngày nay có mặt ở đây, còn những năm trước mình không biết ở đâu lại, rồi mai kia mình không biết mình đi đâu. Thì như vậy mình có rành rõ cuộc đời sống của mình không? Chắc rằng không. Chỉ biết ở đây rồi vui đây và buồn ở đây, tới chừng ngày mai ra sao không biết. Nha. Hoặc giả mấy ngày trước, mấy tháng năm trước mình cũng không biết mình ở đâu. Bây giờ chỉ biết là tôi không biết lịch nào đó xô tôi tới đây. Bây giờ tôi ở đây, tôi biết ở đây. Rồi tôi nhắm mắt không biết tôi đi đâu, tôi cũng không biết. Thì như vậy đối với sinh tử mình mờ mịt. Cho nên cái người trí là cái người thắc mắc về vấn đề sinh tử, chính mình là gì trước khi có mặt ở đây, và sau khi vắng mặt ở đây mình sẽ đi đâu, còn hay hết. Đó là vấn đề then chốt của con người. Bởi vậy cho nên Thái tử nhìn thấy cảnh già bệnh chết, nhất là cái chết, thì ngài đặt thành vấn đề trước khi chưa đến đây ta ở đâu, và sau khi chết rồi sẽ ra sao, vân vân. Giả sử không muốn sanh tử nữa thì phải làm sao? Đó là những cái nghi vấn. Vì vậy mà trong khi ngồi thiền dưới cội bồ đề, tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì ngài liền nhớ lại cái nghi vấn trước khi cha mẹ sanh ta ở đâu. Nó vừa nhớ tới cái đó, tức là hướng tâm về quá khứ, thì ngài thấy rõ vô số kiếp đã qua. Nó là vô số kiếp ngài đã từng làm gì, ở đâu, đã từng sanh làm người, từng sanh làm con nai, từng sanh làm con voi, vân vân. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ngài nhớ rõ ràng, không có quên. Mà trong kinh nói ngài nhớ vô số kiếp trở về trước như việc mới xảy ra hôm qua. Việc xảy ra hôm qua, hôm nay mình ôn lại nhớ rõ không? Không có gì nghi ngờ hết. Đó. Vì vậy mà trong khi gặp cái duyên ai hỏi, hoặc là ngài muốn dẫn chuyện xưa để nhắc cho đệ tử nghe, ngài kể lại rành rõ đời trước, một thuở ngài đang ở đâu, làm gì, vân vân. Rồi những kinh, những cái bài nói kinh đó đó, sao được ghi chép thành bộ kinh gọi là Bổn Sanh. À, kinh Bổn Sanh bây giờ trong các bộ kinh Phật, kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự có đầy đủ. Như vậy rồi có khi những người đệ tử của ngài xảy ra những sự việc nó lạ lùng, rồi hỏi ngài, hỏi chẳng biết đời trước con làm gì mà bây giờ có những việc lạ như vậy, thì ngài mới kể đời trước ông đã từng làm gì, từng ở đâu, vân vân. Đó là cái những bài kinh đó thì gọi là kinh Bổn Sự. À, như vậy thì kinh Bổn Sanh là ôn lại cái thời quá khứ của Đức Phật đã từng sinh ra nơi này nơi nọ, mà sở dĩ ngài nhớ được là do cái nghi vấn về đời trước của ngài đã ôm ấp. Đến khi tu thiền tâm được định, ngài liền sáng được cái nghi vấn đó. Khi sáng được cái nghi vấn đó thì ngài thấu suốt được bao nhiêu kiếp của ngài. Vì vậy đó gọi là cái túc mạng minh. À, túc là trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng. Sáng được cái sinh mạng đời trước. Đó là một vấn đề đầu. Kế đó thì ngài chính trong khi ngồi thiền dưới cội bồ đề, ngài liền hướng tâm về cái đời sau khi chết sẽ đi đâu, con người sau khi chết sẽ đi đâu. Thì khi ngài hướng về chỗ đó thì ngài liền thấy chúng sanh tạo nghiệp lành, nghiệp dữ, chết rồi sẽ đi theo cái nghiệp của mình, mà lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Cho nên trong kinh Phật nói rằng ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi trong lục đạo sinh tử luân hồi, như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại một cách rõ ràng. Đó thì chứng được cái đó gọi là thiên nhãn minh, cũng gọi là sanh tử trí, tức là cái trí biết rõ manh mối sanh tử. Như vậy thì quý vị thấy không có cái nghi sau khi chết con người sẽ về đâu, thì làm gì có cái sáng để cái trí đó. Rồi kế đó ngài lại nhớ, như vậy thì con người cứ tiếp tục sanh tử, bây giờ muốn làm sao dừng được cái dòng sanh tử đó. Đó là một cái nghi, làm sao thoát ly được cái dòng sanh tử. Thì khi đó ngài liền ngộ được cái lý này, mà cái lý này tức là lậu tận minh, tức là biết được cái phương pháp để diệt sạch cái mầm sanh tử, không còn rơi trong ba cõi hay trong tam giới nữa. Đó gọi là lậu tịnh minh. Như vậy ba vấn đề trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là cái gì, ở đâu, sau khi chết ta còn hay mất, nếu còn thì đi đâu, rồi muốn giết sanh tử ta phải làm sao, thì ba vấn đề đó là ba vấn đề trọng đại của kiếp người, của con người, có phải vậy không? Thành ra ngài tu là để giải quyết cái đó đó. Ngày nay chúng ta tu cũng là giải quyết ba vấn đề đó. Mà nếu chúng ta biết rõ trước khi cha mẹ chưa sanh ở đâu, ta ở đâu, làm gì, thì đó là thấu suốt về quá khứ. Rồi biết sau khi ta chết đi đâu là tận suốt hay là thấu suốt về vị lai, và làm sao thoát khỏi sinh tử, đó là dứt mầm sanh tử, hay là gọi là giải thoát sinh tử của con người. Thì như vậy nắm vững cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật và đạo Phật là người chỉ dẫn đưa đường cho chúng ta thấu suốt được cái nguồn cội gốc rễ của con người hiện tại và mai sau, rồi cũng như là quá khứ, thấu suốt được quá khứ hiện tại và vị lai của một con người cũng như vô số con người. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật, ngộ đạo, thấy đạo hay là sáng đạo, là chúng ta thấu suốt được vấn đề sinh tử, nơi chúng ta còn sanh tử thì ở đâu, còn nếu hết sinh tử thì thế nào, thấu suốt được vấn đề đó. Cho nên nói là ngộ đạo, chứ chúng ta không có nghiên cứu những cái gì ở bên ngoài, những cái việc làm cho được giàu sang, việc làm cho được nhiều tiền của vân vân, chúng ta không có bàn những đề đó, mà quay lại vấn đề con người, giải quyết con người. Mà quý vị thấy trong cuộc sống này, dù mình có của, tiền của bằng non bằng biển, mà không biết đời mình ra sao, thì cái của tiền đó nó cũng là vô giá trị. Mà giá trị ở chỗ biết được mình từ thủy chí chung, gốc gác nó thế nào, nắm vững, thì như vậy mới thực là con người biết sống. Chứ nếu không biết được cái đó là chưa biết sống. Cho nên bao nhiêu nghi vấn của Đức Phật là nhắm thẳng nơi con người, chứ không có nhắm vào cái gì khác. Thành ra cái trí tuệ của nhà Phật là cái trí tuệ thấu suốt về con người. Như vậy thì cái trí tuệ đó có nghi ôm ấp sẵn trong lòng, cho nên tu thiền định tâm yên lặng, sực nhớ cái nghi đó, hay cái nghi đó nó nổi dậy thì liền thấy tỏ rõ. Còn nếu mình không có nghi thì chỉ được định không mà chưa có tuệ. Vì vậy cho nên cái quan trọng ở đây là bảo chúng ta phải có những cái nghi vấn ở trong lòng. Mà tôi tin rằng ai biết tu, ai quyết tâm tu cũng phải có cái nghi đó. Ví dụ bây giờ tôi tu thì tôi phải có một cái nghi mình tu theo Phật, rồi mình có quyền thành Phật không? Cái có nghi không? Rồi nếu thành Phật rồi thì còn hay là hết trơn không có gì nữa, có nghi không? Hay là trong kinh nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, mà Phật tánh mình ở đâu, sao mình không thấy? Thế có nghi không? Đó là những vấn đề mình nghi. Tự nhiên khi mình tu rồi chứ nhớ Phật tánh mình ở đâu, bất chợt lúc đó mình sáng mình thấy Phật tánh của mình, thì đó là sáng, là phá được cái nghi. Hiểu vậy thì mới biết cái tinh thần tham cứu của người tu thiền. Sở dĩ người tu thiền mà nói thiền tông là Phật tâm tông đó là tại sao? Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng theo cái lối thiền Phật dạy trong các kinh thì quán tứ niệm xứ, hoặc là quán tứ đế, hoặc là quán thập diện nhân duyên, mà sao ở đây không có quán nào hết trơn, phải không? Như vậy thiền này có giống gì với trong kinh Phật hay không? Thì khi mà nhìn qua bề ngoài ta thấy khác xa quá. Cái họ nói như vậy thiền tông không có dính gì với cái giáo lý căn bản của Đạo Phật. Nhưng mà thực tình thiền tông là cái gốc, là cái mấu chốt căn bản của Đạo Phật. Bởi vì Phật, tu theo Phật là cốt được giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Như nãy giờ tôi nói, giác ngộ về kiếp người trước khi có mạt và hiện có mạt cho đến sau khi mất đi, nó ra sao? Thấu suốt được cái đó gọi là giác ngộ. Như vậy tu Phật là cốt được giác ngộ, mà thiền á, lấy cái giác ngộ làm căn bản, phải không? Tu thiền mà không có giác ngộ thì chưa có được cái gì hết. Cho nên thiền chủ yếu là phải giác ngộ, mà giác ngộ tức là đi đúng với cái hướng của Phật dạy, cho nên cũng gọi là Phật tâm tông. Cái tông dạy chúng ta tu để thành Phật, được giác ngộ. Giới là phương tiện đầu gỡ bớt những điều phiền nhiễu chung quanh để dễ về chuyên tâm vào một việc. Đó, bây giờ hỏi tại sao trong kinh Phật nói rằng ba cái môn vô lậu học, hoặc nói khác đi là ba cái môn giải thoát, muốn được giải thoát thì phải trước là giữ giới, kế là thiền định, sau là trí tuệ. Thì giữ giới nó có liên hệ gì với thiền định hay không? Đây tôi nói rõ, giới là phương tiện đầu gỡ bớt những điều phiền nhiễu chung quanh để dễ về chuyên tâm vào một việc. Chuyên vào việc tức là đi tới thiền định. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ, nếu người cư sĩ tại gia mà phạm giới ăn trộm thì ngồi thiền yên không? Nếu phạm giới ăn trộm thì đi ngồi thiền, nếu mình chưa đi thì ngồi thiền là giờ để tính toán phải đi làm sao, cách nào cho khéo để đừng bị bắt. Còn nếu lấy đồ người ta được rồi đem về để ở nhà, bây giờ đó mình ngồi thiền thì nghĩ sao? Bây giờ mình để đó mới có ai thấy không, thấy không? Đó, rồi hoặc người ta thấy, hoặc là người ta lượm rồi thì sao? Đó, rồi thành ra ngồi thì cũng không yên. Rồi nếu mình đem về được để nhà không ai thấy, mà khi ngồi có yên không? Như vậy thì tính mai mốt phải thủ tiêu nó bằng cách nào cho được, cho khỏi ai nghi ngờ. Thì như vậy cái giờ tu, cái giờ ngồi thiền của mình tính toàn là cái chuyện giải quyết ăn trộm không à, chứ không có ngồi thiền đó. Làm gì cái đó là cái nó làm cho mình rối tâm không có yên đó. Thì chuyện ăn trộm như vậy thì chuyện sát sanh còn nặng hơn nữa, chuyện tà dâm cũng là nặng. Như vậy thì một giới mình phạm thì bao nhiêu thứ chuyện nó bất an. Còn nếu người xuất gia mình tu, Phật cấm không được rầy lộn, mà hôm nào đó huynh đệ nói chuyện nhau trái ý rồi cái quên lửng với cãi nhau, nổi sân là mầm lên với nhau, tuy chưa đánh lộn mà ai cũng sân, ai cũng nói bậy. Bây giờ tránh tránh kiểu ngồi thiền, lên ngồi thiền yên không? À, ngồi thiền thì cứ hoặc là hối hận việc hồi nãy sao mình ngu vậy, mình tu mà toàn cãi lộn, hoặc là hối hận mình cãi câu đó ngu quá thua, mình nói câu đó khôn hơn mình, thấy không? Cứ vậy nhắc tới nhắc lui hoài rồi cái tâm mình cũng bất an. Thành ra như vậy thì hối hận cũng bất an, mà tính hơn thua cũng bất an. Cho nên vừa phạm một cái giới thì mình đã khổ rồi, ngồi tu không có yên. Vì vậy mà Phật bảo trước phải giữ giới, nhờ giữ giới gỡ bớt sự phiền nhiễu thì tâm mới an, tâm mới an thì ngồi thiền định nó mới yên. Đó là nói cái công dụng của giới. Bây giờ định, định là chuyên tâm an trụ, không bị gió ngũ dục thổi lung lai, không bị nước lục tình lôi cuốn, vững vàng như quả núi không lay động. Đến đây mới đủ sức mạnh phá tung được bức tường vô minh che mờ từ muôn kiếp, thấy tường tận vấn đề chúng ta cần thấy là trí tuệ. Nên nói giới định tuệ là như thế. Thì như vậy ở đây nói rằng mình thiền định là thiền định cái gì? Nghĩa là không bị gió ngũ dục thổi lung lai. Ngũ dục thì có hai thứ, ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Ngũ dục cũng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì như vậy đó là ngũ dục. Còn cái gì nữa? Lục tình là gì? Lục tình tức là tình thức đó. Sáu tình thức, mắt thấy, khởi cái thức phân biệt, vân vân. Như vậy thì ngũ tình, ngũ dục và lục tình là mấy cái nó làm mình loạn. Quý vị kiểm lại coi, khi mình ngồi thiền tâm mình nó loạn là bởi cái gì? Hoặc là nhớ về ngũ dục, hôm qua hôm kia người ta đãi món ăn nó ngon quá, phải không? Thì đó thuộc cái gì? Thuộc gì dục. À đó. Rồi mình ngồi thiền mà nhớ bữa nay ở chùa hết tiền rồi, mai mốt mới làm sao mua gạo, thì cái đó gì? Tài. Như vậy thì tất cả những cái ngũ dục đó nó làm cho mình phải bận tâm. Rồi lục tình tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân. Thì những cái đó đều là cái mình bận rộn. Bây giờ khi ngồi thiền thì tâm bật cái ngũ dục, dứt cái lục tình thì tâm mình an. Còn nếu lục tình mà trong khi ngồi thiền thì cái thứ sáu nó mạnh nhất. Tức là gì? Ý duyên với pháp, cứ bóng dáng của ngoại cảnh mà mình đã ghi, nó cứ nó hiện ra rồi theo nó hoài. Như vậy dứt được sáu cái đó là mình đủ sức mạnh để phá tung được cái bức tường vô minh. Nhờ vậy mà mình đi tới cái trí tuệ. Cho nên thiền định là một sức mạnh để chống phá với cái vô minh. Vô minh, một niệm giấy khởi là vô minh. Thì như vậy giấy khởi thì vô minh lặng, không còn giấy khởi mà hàng sáng, đó là sạch vô minh. Như vậy cho nên giới định tuệ từ nơi tu thiền mà được. Song thiền gia không nói giới định tuệ theo thứ tự như vậy, mà khi chuyên tâm vào vấn đề mình đặt ra thì lơ là với mọi việc bên ngoài là giới. Chính lúc chuyên tâm không bị ngoại duyên làm sao động là định. Ngay trong lúc an định là sống với trí tuệ vô sanh là tuệ. Thì thiền, nhất là thiền tâm, không nói giới định tuệ theo thứ lớp, Bởi vì khi mình chuyên tu thiền, chú tâm vào một vấn đề thì tâm mình chuyên vào đó, cho nên không có tính, không có nhớ chuyện bên ngoài. Vì vậy mà đó là giới. Giới là không có nghĩ bậy, không có tính bậy, cho nên đó là giới. Rồi khi chuyên tâm như vậy, không có bận việc bên ngoài, không bị ngoại duyên làm sao động, đó là định. Khi chuyên tâm thì không có bận việc ngoài là định, mà ngay trong định thì hằng sáng suốt, cho nên có trí tuệ. Cho nên trong nhà thiền mà tôi thường dẫn Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói đó, tỉnh tỉnh lặng lặng, phải không? Tỉnh tỉnh đó là cái gì? Là trí tuệ. Lặng lặng đó là thiền định. Thiền định và trí tuệ nó đi theo nhau. Như vậy thì tỉnh là trí tuệ, lặng là thiền định. Mà muốn được tỉnh lặng thì trước phải chú tâm vào một vấn đề. Thì như vậy trong định nó có tuệ, trong tuệ nó có định, chứ không có tách rời.